ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1357, Phục sinh thất phẩm kiếm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Châu, Vân Hà Phủ, Vân Hà kiếm phái phía sau núi một chỗ trong trạch viện. Đây chính là huyền nguyệt giới. Một bộ áo bào đỏ thông thiên giáo chủ cùng một bộ đồ trắng nữ oa cảm giác cái này thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này pháp tắc rõ ràng so hồng hoang giới càng hoàn chỉnh. Vẻn vẹn điểm này tới nói liền cao hơn hồng hoang giới. Huyền Nguyệt Đại Lục hết thảy 14 châu. Trên 3 châu là Vân Châu, Thiên Châu, Thần Châu. Cái này 3 châu tương đối nguy hiểm. Các ngươi tạm thời cũng đừng đi. Địa phương khác tùy ý dạo chơi đi. Đi dạo đủ liền đi Linh Châu. Tô Tầm cho hai người riêng phần mình một trương âm ti thân phận ngọc bài. Thông Thiên giáo chủ vuốt vuốt màu xanh lá ngọc bài, thuận miệng hỏi, người bên này không cần cần giúp một tay không? Cần các ngươi thời điểm sẽ gọi các ngươi. Tô Tầm thản nhiên nói, người ta đều là thánh nhân, cũng không thể nghĩ đến đem bọn hắn tùy thời buộc ở bên người đến kêu đi hết. Chỉ cần nên sóng vai kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm đừng như xe bị tuột xích là được rồi. Hắn Tô Tầm ra hỗn, dựa vào liền là huynh đệ nhiều. Nữ oa gật đầu, được, sau đó nàng rút một cây sợi tóc cho Tô Tầm. Sợi tóc đốt hết, ta có thể tự theo dõi mà tới. Nàng cùng Tô Tầm tên là Song Tu Đạo Lữ, cũng không có cái gì tình cảm có thể nói. Nhưng hai người quan hệ lại 10 phần thân mật. Rốt cuộc bạn chi kỷ thời điểm từng thần hồn tương dung. Thần hồn tương dung, riêng phần mình không có chút nào bí mật. Trên thế giới còn có so đây càng thêm thân mật quan hệ sao? Đương nhiên, là nữ oa đơn phương trong mắt hắn không bí mật có thể nói. Bí mật của hắn bị hệ thống che giấu. Bạn chi kỷ thời điểm có nhiều thứ nữ oa nhìn không thấy. Nếu như quả thực là muốn dùng một cái từ để hình dung quan hệ của hai người, như vậy thì là cực kỳ thân mật. Quan hệ quá cứng cố định pháo. Bạn, a không, cố định đạo hữu. Ta cũng giống vậy. Thông Thiên cũng học nữ oa cho Tô Tầm một cây sợi tóc. Sau đó Thông Thiên cùng nữ oa riêng phần mình rời đi. Hai người tuyển phương hướng khác nhau đi thăm dò cái này thế giới mới. Hai người chân trước vừa đi, Mộng Linh chân sau liền đến. Tiền bối, vừa mới có hai đạo khí tức, chính là ta hảo hữu. Tô Tầm nói, Mộng Linh hé miệng, thì ra là thế. Vãn bối còn tưởng rằng là Thái Ất kiếm phái cùng Âm Dương kiếm phái người. Nàng nói lên lời này thường có một ít đắng chát. Đã từng hiển hách một thời Vân Hà kiếm phái giống như cái sàng. Trừ phi Trường Kỳ mở ra hộ sơn đại trận, nếu không chỉ cần là cái thánh nhân, liền đều có thể từ Vân Hà kiếm phái trên đầu bay qua. Nhưng loại cấp bậc này hộ sơn đại trận cần tiêu hao rất nhiều tiên tinh duy trì. Đã mặt trời sắp lặn, Vân Hà kiếm phái căn bản duy trì không được loại này cao tiêu phí a, loại tình huống này tương đương với cái gì đâu? Tương đương với một người từ ức vạn phú ông thua thiệt thành trăm vạn phú ông. Trong nhà còn có chiếc đã từng mua lại giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao. Thỉnh thoảng mở một chút còn giữ gìn nổi. Nhưng Trường Kỳ mở liền bảo dưỡng không dậy nổi. Vân Hà kiếm phái hộ sơn đại trận chính là như vậy. Đúng rồi. Còn không có hỏi, các ngươi cái này ba phái luận kiếm có mục đích gì đâu. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Ba phái luận kiếm mỗi trăm năm một lần. Dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ vì tranh cái tuần tự. Ra cái danh tiếng đi. Rốt cuộc kiếm tông cũng không phải Phật môn đám kia cần tranh đoạt tín ngưỡng tên chọc. Mặt ngoài thanh danh so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì bọn hắn cần nhờ cái này hấp dẫn tín đồ. Nhưng tu sĩ càng quan tâm trên thực tế lợi ích, mà lại Vân Hà kiếm phái cho phép kiếm phái bên ngoài tán tu cũng tham gia lần này luận kiếm. Nhưng những tán tu này tại sao muốn tham gia sao? Không phải là chỉ vì nổi danh đi. Cho nên trận này mỗi trăm năm đều gió mặc gió, mưa mặc mưa luận kiếm. Khẳng định là có chỗ tốt gì tại khu động. Mộng Linh đáp, tiền bối không phải Thái Châu tu sĩ. Không biết việc này cũng rất bình thường. Ba phái luận kiếm cuối cùng là vì tranh đoạt một chỗ bí cảnh tiến vào danh ngạch. Tại Mộng Linh giảng thuật bên trong, Tô Tầm cuối cùng là biết cái này mỗi trăm năm một lần ba phái luận kiếm là chuyện gì xảy ra. Thái Châu kiếm tu thịnh hành, truy cứu căn bản là bởi vì tại ước chừng 25.000 năm trước, Thái Châu đã từng xuất hiện một vị chấn động huyền nguyệt 14 châu tuyệt thế kiếm tu. Người này gọi Công Dương Bạch, từ Đại La Kim Tiên liền bắt đầu lấy một kiếm du đãng 14 châu. Mãi cho đến thất phẩm thánh nhân, cùng giai bên trong chưa bại một lần. Nhưng chân chính để hắn danh tiếng vang xa chính là cùng một vị cửu phẩm thánh nhân luận kiếm. Cuối cùng vị kia cửu phẩm thánh nhân thua, đồng thời nói rõ nhìn chung 14 châu kiếm đạo không người đưa ra tả hữu. Nói cách khác, Công Dương Bạch tại tu vi cùng trên thực lực không phải huyền nguyệt đại lục đứng đầu nhất, nhưng trên kiếm đạo hắn là không thể nghi ngờ huyền nguyệt đại lục đệ nhất nhân. Chính là bị 14 châu tu sĩ công nhận kiếm thần. Sau đó Công Dương Bạch về tới Thái Châu, sáng lập Thiên Kiếm Tông. Trong chốc lát thiên hạ kiếm tu triều bái, Thiên Kiếm Tông cũng danh chấn huyền nguyệt đại lục, hiển hách một thời. Nhưng về sau Công Dương Bạch tại cùng người tranh đoạt một kiện bảo vật lúc, bị vây công chí tử. Hắn mộ tại hắn mở bên trong tiểu thế giới, lại diễn biến thành một chỗ bí cảnh. Công Dương Bạch sau khi chết, Thiên Kiếm Tông cũng bởi vậy phân liệt. Vân Hà Kiếm Phái liền là Thiên Kiếm Tông diễn biến mà tới. Âm Dương Kiếm Phái cùng Thái Ất Kiếm Phái mặc dù tại Vân Hà Kiếm Phái sau lập tông, nhưng hắn người sáng lập cũng là đã từng Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cho nên ba phái cũng coi là cùng nhánh. Trước đó từ Vân Hà Kiếm Phái độc chiếm kiếm thần bí cảnh, về sau Thái Ất Kiếm Phái cùng Âm Dương Kiếm Phái sau khi xuất hiện, cũng lấy là Thiên Kiếm Tông huyết mạch chi nhánh duy từ yêu cầu cùng hưởng. Nhưng kiếm thần bí cảnh có hạn chế, mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thể tiến 50 người, lại tu vi không thể vượt qua Thái Ất Kim Tiên. Vì danh trên trán phân phối, ba phái mỗi trăm năm luận kiếm truyền thống mới xuất hiện, đã danh ngạch khẩn trương như vậy. Kia Vân Hà Kiếm Phái cho phép ba phái bên ngoài người tham gia. Âm Dương Kiếm Phái cùng Thái Ất Kiếm Phái làm sao lại đồng ý, Tô Tầm hỏi. Mộng Linh cười khổ nói. Âm Dương Kiếm Phái cùng Thái Ất Kiếm Phái hiểu rất rõ Vân Hà Kiếm Phái. Chúng ta này khóa luận kiếm cơ hồ là vô duyên top 50. Cho nên theo bọn hắn nghĩ chỉ là bọn hắn hai phái cạnh tranh cái này 50 cái danh ngạch mà thôi. Về phần những tán tu kia, hai phái căn bản cũng không có để vào mắt, liền xem như có mấy cái tán tu may mắn tấn cấp top 50. Nhưng cuối cùng đi vào nhiều nhất vẫn là bọn hắn hai phái đệ tử. Bên trong là có thể giết người, mà ta cho phép tán tu tham gia. Ban đầu ý nghĩ liền là muốn dùng cái này làm người tình, để tấn cấp người tại bí cảnh người chúng có thể bảo hộ tiểu yêu miễn bị hai phái độc thủ. Kia ngốc tất kiếm người có tài đức gì a? Tô Tầm từ hắn bình dị trong lời nói, đều có thể cảm nhận được Mộng Linh vì bảo hộ trấn yêu kiếm an toàn dụng tâm lương khổ. Này khóa luận kiếm, Vân Hà Kiếm Phái chỉ có một cái trấn yêu kiếm có cơ hội tấn cấp top 50. Cầm tới tiến vào bí cảnh danh ngạch, nhưng một mình hắn đi vào liền thế đơn lực bạc, cực khả năng bị hai phái giải quyết ở bên trong. Cho nên Mộng Linh lợi dụng hai phái tự tin cho phép tán tu tham gia. Nhiều như vậy tán tu, luôn có mấy cái có thể tấn cấp. Bọn hắn liền thiếu Vân Hà Kiếm Phái ân tình, liền muốn lấy bọn hắn tại bí cảnh bên trong bảo hộ trấn yêu kiếm thân kiếm an toàn đến làm hoàn lại. Vô luận như thế nào, cũng làm cho trấn yêu kiếm nhiều hơn mấy phần còn sống hy vọng. Mà trấn yêu kiếm cũng là Vân Hà Kiếm Phái cuối cùng quật khởi hy vọng, cho nên tuyệt không thể chết tại bí cảnh bên trong. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không chết được. Tô Tầm dùng bình thản ngữ khí trang một cái cường ngạnh bức. Ba ba bảo hộ nhi tử là hẳn là nha. Mộng Linh nói, tiền bối lấy bí thuật áp chế tu vi, lừa qua Âm Dương Kiếm Phái cùng Thái Ất Kiếm Phái người. Nhưng chung quy là thánh nhân, vào không được bí cảnh. Tô Tầm khả năng giúp đỡ Vân Hà Kiếm Phái bảo trụ cuối cùng một tia mặt mũi nàng liền thỏa mãn. Về phần tiến vào bí cảnh đi bảo hộ trấn yêu kiếm, cái này là chuyện không thể nào. Ta có thể lừa qua bọn hắn, tự nhiên là có thể lừa qua Công Dương Bạch. Tô Tầm xem thường, hệ thống ngay cả Hồng Quân đều có thể lừa qua, còn không giải quyết được cái thất phẩm công Dương Bạch. Mộng Linh gặp Tô Tầm tự tin như vậy, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Tô Tầm lại hỏi, thất phẩm thánh nhân sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết đi. Công Dương Bạch thật đã chết rồi sao? Tu vi càng cao càng khó chết. Cho dù là tự sát cũng có là thủ đoạn phục sinh. Một cái thất phẩm thánh nhân cứ như vậy triệt để chết rồi. Tô Tầm cảm thấy rất không có khả năng. Cái này vãn bối cũng không rõ ràng. Mộng Linh lắc đầu. Rốt cuộc nàng cũng không phải Công Dương Bạch. Bất quá nàng cảm thấy hơn phân nửa là chết rồi. Nếu không hơn một vạn năm quá khứ, muốn phục sinh đã sớm sống lại. Hai tháng sau, ba phái luận kiếm chính thức bắt đầu thời gian. Vân Hà kiếm phái diễn võ trường người đông nghìn nghịt. Âm Dương kiếm phái đến. Theo một tiếng hét to, chỉ thấy một đám mặc hai màu đen trắng trang phục, cầm trong tay trường kiếm đệ tử đến đây. Cầm đầu là một cái thân mặc hắc bào trung niên nhân. Trung niên nhân họ Diệp, chính là Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão. Thái Ất kiếm phái đến. Lại là một tiếng hét to. Một đám thân mang trường bào màu trắng, gánh vác trường kiếm đệ tử ra trận. Tất cả đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, một mặt vẻ ngạo nhiên, tinh thần phấn chấn. Dẫn đội là một cái đồng dạng thân mang bạch bào, tóc trắng xóa, khuôn mặt ấm áp lão nhân. Cùng so sánh, cho dù là tại Vân Hà kiếm phái sân nhà, Vân Hà kiếm phái đệ tử cũng không đáng chú ý. Âm Dương kiếm phái cùng Thái Ất kiếm phái phân biệt tại diễn võ trường Nam Bắc hai phe nhập tọa. Vân Hà kiếm phái làm chủ nhà ở vào hướng chính đông. Tán tu tụ tập tại hướng chính tây. Ở giữa là giáp Ất Bính Đinh năm cái lôi đài. Tham gia luận kiếm người rút thăm 22 đối chiến. Cuối cùng mỗi cái lôi đài chỉ để lại 10 cái đài chủ. Chung 50 người thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách. Tán tu đóng bên trong. Hoa Tử Vũ trông thấy đứng sau lưng Mộng Linh Tô Tầm. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ kỹ gia hỏa này rõ ràng là vừa tới Vân Hà Phủ. Làm sao thành Vân Hà kiếm phái đệ tử? Nhưng ngay sau đó hắn lại phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Chư vị đều là Thái Châu đồng đạo, chắc hẳn cũng biết luận kiếm 50 vị trí đầu mạnh đại biểu cái gì. Phía dưới mời tham gia luận kiếm tu sĩ đến đây rút thăm. Mộng Linh nói, quảng cáo, theo Mộng Linh tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người có thứ tự tiến lên rút tham, rút đến cùng hiệu người liền là đối thủ, vô luận tham gia có bao nhiêu, trải qua tầng tầng đào thải, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại 50 người, mà lại vừa lên lôi đài, thì sinh tử tự phụ, giáp chữ số 1, mời lên lôi một trận chiến, một cái Âm Dương kiếm phái đệ tử bay đến giáp danh tiếng trên lôi đài. Đảo mắt một tuần, la lớn, chữ Ất số 16, mời đến một trận chiến. Bính chữ số 47, mời phân cao thấp, rất nhanh, 5 cái lôi đài liền đứng đẩy. Tô Tầm bay đến giáp chữ lôi đài số 1 bên trên. Đối kia Âm Dương kiếm phái đệ tử chắp tay, lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Vị đạo huynh này mời, nụ cười của hắn ngây thơ mà ngây thơ. Xem xét liền là từ nhỏ đến lớn ngay cả gà đều chưa từng giết cái chủng loại kia. Hắn thật không có giết qua gà, cũng không lên qua gà. Liền để ta xem các ngươi Vân Hà kiếm phái được Thiên Kiếm Tông mấy phần chân truyền. Âm Dương kiếm phái đệ tử cười lạnh, rõ ràng là đối Vân Hà kiếm phái chẳng thèm ngó tới. Tô Tầm, mong rằng đạo huynh thủ hạ lưu tình, sợ chết trả hết cái gì lôi đài. Âm Dương kiếm phái đệ tử khịt mũi coi thường, trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm khí xông thẳng tới chân trời, đi lên liền phát đại chiêu, nghĩ miểu sát, cái này vừa nhìn liền biết không phải làm loạn, rõ ràng đến có chuẩn bị. Tô Tầm vẫy tay một cái, Long Quỳ kiếm xuất hiện trong tay, sau đó hững hờ một kiếm chém ra, phốc thử, vậy cái kia Âm Dương kiếm phái đệ tử lập tức thành Âm Dương lưỡng cách. Đầu lâu chậm rãi lăn xuống trên lôi đài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Soạt, một nháy mắt, toàn trường xôn xao, cùng giai ở giữa nghĩ miểu sát. Sao mà khó ư, mà Tô Tầm hời hợt chém giết một vị Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ. để người làm sao có thể không sợ hãi, mà lại Vân Hà kiếm phái thế yếu, lại dám đối Âm Dương kiếm phái đệ tử hạ sát thủ. Thật không có vấn đề sao? Thằng nhãi danh dám can đảm thống hạ sát thủ, quả thật tâm tính bất chính hạng người. Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái khác Âm Dương kiếm phái đệ tử cũng đều là nhìn chằm chằm Tô Tầm. Trong mắt sát cơ xâm nhiên, Tô Tầm cười cười, hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn. Có vấn đề sao? Diệp trưởng lão, đã lên lôi đài, sinh tử tự phụ. Mộng Linh nhìn xem Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão nói. Tốt, Vân Hà kiếm phái cực kỳ tốt. Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão giận quá thành cười. Sau đó một lần nữa ngồi xuống lại. Tô Tầm không để ý đến ngươi lão ngốc tất. Thu hồi Long Quý kiếm xuống lôi đài. Chờ đợi vòng thứ hai rút thăm. Trên lôi đài, Hoa Tử Vũ cùng Trần Yêu kiếm cũng phân biệt đánh bại riêng phần mình đối thủ. Hai người đều không giết người. Hoa Tử Vũ xuống lôi đài sau trực tiếp đi tới Tô Tầm bên người. Không nghĩ tới Tô Huynh lại là Vân Hà kiếm phái đệ tử. Thật sự là giấu giếm đến tại hạ thật đáng a, ngữ khí rõ ràng là tại chế nhạo. Châm chọc Tô Tầm cái này giả Vân Hà kiếm phái đệ tử. Không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là ta hai ngày trước vừa mới gia nhập Vân Hà kiếm phái. Tô Tầm vẻ mặt thành thật. Đối loại này không muốn mặt tinh thần. Hoa Tử Vũ lấy không phản bác được thái độ đưa cho đầy đủ khẳng định. Bất quá Tô Huynh giết Âm Dương kiếm phái đệ tử. Tiếp xuống sợ là khó rồi. Hoa Tử Vũ quan tâm nói. Tô Tầm cũng thở dài. Đúng vậy a, tiếp xuống gặp được Âm Dương kiếm phái đệ tử cũng chỉ có thể đều giết. Hoa Tử Vũ, cái này bức giả bộ ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi cho rằng Âm Dương kiếm phái người là dưa hấu a, là ngươi muốn giết cứ giết. Vô luận như thế nào, Tô Huynh dũng khí đều đáng giá khẳng định. Hoa Tử Vũ nghiêm túc khích lệ một câu. Cho tới chưa quá khứ. Vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Tô Tầm lại là giáp chữ số 1. Tô Tầm dẫn đầu bay lên giáp chữ lôi đài. Đảo mắt một tuần, cầm giáp chữ số 1 người. Mời đến một trận chiến. Một tán tu từ trong đám người đi ra. Chậm đã, nhưng vào lúc này, Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó nói, Quân Hiền, ngươi đi cùng người kia trao đổi ngọc ký. Vâng, sư tôn, một mày kiếm mắt sáng thanh niên lên tiếng. Hướng tên kia tán tu đi đến, là Lý Quân Hiền. Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, là Âm Dương kiếm phái kiếm thủ. Nhìn đến Âm Dương kiếm phái đây là quyết tâm muốn giết cái kia Vân Hà kiếm phái đệ tử a, đúng vậy a. Âm Dương kiếm phái từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Vân Hà kiếm phái thế yếu. Người kia lúc này giữ nhiều lành ít a. Muốn trách chỉ có thể trách hắn trước hạ sát thủ. Đám người một trận nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt có kẻ đồng tình. Cũng có cười trên nỗi đau của người khác người. Mà Vân Hà kiếm phái đệ tử đối Âm Dương kiếm phái loại hành vi này đều là giận mà không dám nói gì. Khuất nhục vô cùng. Mộng Linh ngược lại là muốn mở miệng. Rốt cuộc Âm Dương kiếm phái cưỡng ép đổi ký là phá hư quy tắc. Bất quá nàng vừa muốn mở miệng liền bị Tô Tầm dùng ánh mắt cho ngăn lại. Lần này là dùng ánh mắt. Nàng về sau mở miệng chỉ sợ sẽ là Tô Tầm đồng bào huynh đệ đến ngăn chặn miệng của nàng. Tên kia tán tu tự nhiên không dám ngỗ nghịch Âm Dương kiếm phái người. Chỉ có thể cùng Lý Quân Hiền trao đổi ngọc ký. Sau đó Lý Quân Hiền mũi chân điểm một cái. Rơi vào Tô Tầm đối diện. Nhìn xem hắn thản nhiên nói. Tại ngươi chết trước đó. Ngươi có tư cách để cho ta biết tên của ngươi. Mới mở miệng liền là lão trang bước phạm vào. Nhưng ngươi không tư cách biết. Tô Tầm ghét nhất loại này trang bức phạm vào. Đại khái đây chính là cái gọi là đồng loại chỏi nhau. Lý Quân Hiền nói. Lại lợi miệng. Làm ta kiếm xẹt qua cổ họng của ngươi lúc. Cũng không phát ra được thanh âm nào. Tiếng nói vừa ra. Hắn hư không một nắm. Oanh. Phía sau xuất hiện vô số thanh trường kiếm. Kiếm khí tràn ngập trời cao. Giải quyết ngươi. Chỉ cần một chiêu. Lý Quân Hiền cười khẩy, Sau đó rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắc lại. Bởi vì Tô Tầm chẳng biết lúc nào đã nắm cổ của hắn đem hắn nhấc lên. Người nói đúng, giải quyết ngươi chỉ cần một chiêu. Tô Tầm mỉm cười, nhẹ nói, oanh, toàn trường trong nháy mắt là sôi trào. Như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Hắn là khi nào xuất thủ? Lý Quân Hiền vậy mà cơ hội xuất thủ đều không có. Đây chính là Vân Hà kiếm phái ẩn tàng thiên kiêu sao? Tất cả mọi người là tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Tất cả mọi người đồng dạng là thái ất kim tiên. Vì cái gì Tô Tầm sẽ mạnh đến mức không nói đạo lý? Đương nhiên là bởi vì hắn là cái treo bức. Nghiên cứu sinh từ nhỏ học sinh. Chẳng lẽ còn có gì khó sao? Hoa Tử Vũ nhìn xem Tô Tầm. Trong mắt lóe ra không hiểu sắc thái. Thằng nhãi danh dừng tay. Người dám giết hắn. Chính là cùng ta Âm Dương kiếm phái không chết không thôi. Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão mắt đỏ muốn nứt. Toàn thân tản ra lăng lệ sát cơ. Mộng Linh tay áo dài hất lên. Khí tức cùng Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão đối chọi gay gắt. Diệp trưởng lão, lôi người ở dưới đài uy hiếp trên lôi đài người. Không quá phù hợp đi. Lý Quân Hiền mà chết. Hắn cũng hẳn phải chết. Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão căn bản không quan tâm Mộng Linh thái độ. Lý Quân Hiền là Âm Dương kiếm phái tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật. Tu hành ngàn năm liền đạt tới thái ất kim tiên đỉnh phong. Đại La sắp đến, thánh nhân mong muốn, nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này, thì tương đương với bẻ gãy Âm Dương kiếm phái tương lai. Đây là hắn thân là Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão tuyệt không thể chịu đựng sự tình. Đây thật là làm ta sợ muốn chết. Tô Tầm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Âm Dương kiếm phái tam trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Người buông hắn ra. Hắn nhận thua. Việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây đương nhiên là nói nhảm. Chờ tiến bí cảnh về sau. Âm Dương kiếm phái ỷ vào nhiều người không tin giết không chết Tô Tầm. Người dám giết ta sao? Lý Quân Hiền cố nén trong lòng khuất nhục. Lộ ra một cái khiêu khích biểu lộ lấy che giấu nội tâm không cam lòng. Đương nhiên không dám. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó, răng rắc, Lý Quân Hiền cổ bị bóp gãy. Ngay sau đó một đám lửa từ hắn thể nội mà đốt. Đem nó thần hồn tính cả nhục thể cùng một chỗ thiêu thành cho tàn. Giết người hủy thi phục vụ dây chuyền. Ai nha, tay trượt. Tô Tầm một mặt áy náy nhìn xem Diệp trưởng lão. Trong chốc lát. Toàn trường tĩnh mịch, tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy người tiếng hít thở. Thằng nhãi danh muốn chết. Diệp trưởng lão cuồng loạn gào thét một tiếng. Hai mắt xích hồng, trực tiếp lấy chỉ làm kiếm hướng Tô Tầm chém tới. Oanh, Mộng Linh lưu tay áo vung lên. Một viên ngọc châm hóa thành trường kiếm bay ra chặn Diệp trưởng lão công kích. Diệp trưởng lão, trên lôi đài sinh tử tự phụ. Người đối ta Vân Hà kiếm phái đệ tử xuất thủ. Phải chăng quá mức? Mộng Linh lạnh lùng nhìn xem Diệp trưởng lão chất vấn. Đúng vậy a, Diệp trưởng lão. Người còn như vậy phá hư quy củ. Ta thái ất kiếm phái cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thái ất kiếm phái lần này dẫn đội là hình phạt trưởng lão Tuần Đồng Đều. Hắn hững hờ nói một câu. Xuống dốc Vân Hà kiếm phái đã không bị thái ất kiếm phái coi là đối thủ. Âm Dương kiếm phái mới là đại địch. Cho nên Âm Dương kiếm phái chết có tiền đồ. Lý Quân Hiền. Đối thái ất kiếm phái tới nói thế nhưng là đại hảo sự một kiện a. Diệp trưởng lão cố nén lửa giận trong lòng. Nhìn xem Tô Tầm cắn răng nghiến lợi nói. Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt, tiểu bối. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống ra. Đa tạ Diệp tiền bối chúc phúc. Ta nhất định không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Tô Tầm vẻ mặt thành thật nói. Tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Bọn hắn chưa từng thấy Tô Tầm như vậy sẽ tìm đường chết người. Đại ca, kia là thánh nhân a. Một ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Ngươi mấy cái mạng a, kiêu ngạo như vậy. Tô Tầm đi xuống lôi đài. Tiếp xuống mấy vòng rút thăm. Phàm là gặp được hắn người đều chủ động nhận thua. Cứ như vậy không có áp lực chút nào tấn cấp top 50. Vân Hà kiếm phái liền hắn cùng Trấn Yêu kiếm tấn cấp. Tán tu bên trong có 6 người tấn cấp, trong đó bao quát hắn bạn nhậu Hoa Tử Vũ. Thái Ất kiếm phái 25 người. Âm Dương kiếm phái tại tổn thất Lý Quân Hiền sau chỉ có 17 người. Vân Hà kiếm phái mặc dù cuối cùng tấn cấp người chỉ có 2 cái, nhưng lại đều trên lôi đài hiển lộ tài năng. Bất quá tất cả mọi người âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bởi vì không có người đều biết cái này gánh vác lấy Vân Hà kiếm phái quật khởi hy vọng hai người có thể là muốn chết tại bí cảnh chúng. Rốt cuộc hai người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên, ngăn không được 17 cái cùng giai tu sĩ vây giết. Vào lúc ban đêm, mọi người đi tới một chỗ vách núi. Ở đây yên tĩnh chờ bí cảnh mở ra. Tô huynh trở ra phải cẩn thận Âm Dương kiếm phái. Hoa Tử Vũ thiện ý tiến tới Tô Tầm bên người nhắc nhở. Hắn là cái lòng nhiệt tình người. Tô Tầm hướng giới tính bình thường, mặc dù không có thử qua, nhưng có thể cảm nhận được. Tô Tầm nhìn thoáng qua 10 bước bên ngoài Âm Dương kiếm phái đệ tử. Tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn xem hắn, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Bọn hắn hiển nhiên là nhận được muốn đem hắn lưu tại bí cảnh bên trong mệnh lệnh. Tô Tầm hướng về phía bọn hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Rốt cuộc hắn là cái yêu thích hạch bình người. Đương nhiên, hắn cái nụ cười này rơi vào Âm Dương kiếm phái đệ tử trong mắt liền là trần trụi khiêu khích. Đột nhiên, thiên địa linh khí cuồng bạo lên. Một cái vòng xoáy tại trong vách núi ở giữa chậm rãi hình thành. Tất cả ngồi xuống chọn người nhao nhao mở to mắt. Tất cả mọi người có thứ tự tiến vào. Các ngươi có 7 ngày thời gian ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. 7 ngày sau đó các ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra. Mộng Linh tung bay ở vòng xoáy bên cạnh. Cái này đến cái khác tu sĩ không ngừng tiến vào. Đến phiên Tô Tầm lúc, Mộng Linh đem tim nhảy tới cổ rồi. Trông thấy Tô Tầm không có bị cấm chế ngăn trở, thành công tiến vào bí cảnh về sau, nàng mới từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tô Tầm bị ngăn tại bên ngoài, như vậy Vân Hà kiếm phái tìm người gian lận sự tình liền bại lộ. Đến lúc đó Vân Hà kiếm phái sau cùng mặt mũi cũng đem vô tồn. Kiếm thần bí cảnh bên trong, tất cả mọi người từ cửa vào sau khi đi vào, đều ở vào một tòa dốc đứng trong sơn cốc. Âm Dương kiếm phái 17 tên đệ tử cấp tốc đem Tô Tầm cùng Trần Yêu kiếm cái này đối kiếm người bao vây lại. Chi như vậy không kịp chờ đợi, không phải là bởi vì bọn hắn đã đợi không kịp nghĩ tiến lên chịu chết, mà là bởi vì bọn hắn sợ hãi Tô Tầm chạy. Chúng ta chỉ vì giết hai người này báo thù, cùng cái khác người không quan hệ, mời chư vị lui xa một chút, miễn cho ngộ thương. Một Âm Dương kiếm phái đệ tử hô. Thái Ất kiếm phái đệ tử cùng mấy tên tán tu tất cả đều bay đến phía trên thung lũng quan chiến. Chỉ có Hoa Tử Vũ chẳng những không đi, ngược lại chủ động tiến vào vòng vây. Tiểu tử, người đây là muốn xen vào việc của người khác. Một Âm Dương kiếm phái đệ tử lạnh lùng nói. Hoa Tử Vũ ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Người nói là đó chính là đi. Con người của ta thích kết giao bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn nếu là không giúp, vậy còn gọi bằng hữu sao? Tô Tầm thật có một ít ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn một mực là coi Hoa Tử Vũ là bạn nhậu mà thôi. Không nghĩ tới Hoa Tử Vũ lại tại loại này địch nhiều ta ít tình huống dưới còn nguyện ý đứng ra giúp hắn. Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Giết hai cái cũng là giết. Giết ba cái cũng là giết. Âm Dương kiếm phái đệ tử không thèm để ý nhiều giết một người. Các ngươi không được qua đây. Lại tiến lên một bước, thì đừng trách ta không khách khí. Tô Tầm một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Ha 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 ha, trò cười, ngươi cho rằng đây là trên lôi đài đơn đả độc đấu sao? Giết hắn, Âm Dương kiếm phái đệ tử cùng nhau tiến lên. Hoa Tử Vũ vừa định xuất thủ, Trấn Yêu kiếm kéo lại hắn lui ra khỏi chiến trường. Chúng ta cũng đừng làm loạn thêm. Cái gì? Hoa Tử Vũ một mặt mộng bức. Nhìn xem xông tới Âm Dương kiếm phái đệ tử, Tô Tầm thở dài, tại sao phải bước ta đâu? Sau đó, bước ra một bước, một trường vỗ ra, oanh, một con cự thủ tại Âm Dương kiếm phái đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong từ trên trời giáng xuống. Có lay trời chấn địa chi uy, Âm dương kiếm phái đệ tử trong phút chốc hôi phi yên diệt. Giữa thiên địa một mảnh tịch diệt. 17 tên thái ất kiếm phái bị khoảnh khắc xóa đi. Mà trong sơn cốc lại ngay cả tảng đá đều không có vỡ một viên. Đi thôi. Tô Tầm vẩy vẩy tay áo pháo. Nhìn xem Trần Yêu Kiếm cùng một mặt khiếp sợ Hoa Tử Vũ phun ra hai chữ. Trần Yêu Kiếm kéo lấy mơ mơ màng màng Hoa Tử Vũ cùng sau lưng Tô Tầm hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Sơn cốc hai bên tu sĩ đều là số mặt mộng bức. Thật lâu chưa kịp phản ứng. Quảng cáo, có loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Liền, cứ thế mà chết đi. 17 cái thái ất kim tiên. Cứ như vậy bị một trưởng xóa đi. Hắn thật sự là thái ất sao? Cuối cùng là cái dạng gì quái vật? Những này đại tông môn quả nhiên là lại xuống dốc đều không thể xem thường. Lục soát chết lạc đà so ngựa lớn a. Tất cả mọi người là miệng đắng lưỡi khô. Vừa mới một màn kia tại trong đầu của bọn họ thật lâu vung đi không được. 17 tên thái ất kim tiên. Không có chút nào sức phản kháng. Tại trong khoảnh khắc bị một trưởng xóa đi. Liền như là trên giấy vẽ lên cái ký hiệu đồng dạng đơn giản. Đây thật là thái ất kim tiên có thể có thực lực. Chẳng lẽ bọn hắn tu cái giả tiên. Mà đổi thành một bên. Hoa Tử Vũ rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Tô Tầm. Người đến cùng là tu vi gì? Thái ất kim tiên a, làm sao? Chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Tô Tầm hùng hồn hồi đáp. Hoa Tử Vũ cười khổ nói. Người gặp qua có thể một trưởng hủy diệt 17 tên thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên sao? Có a, ta không phải liền là sao? Tô Tầm đáp. Hoa Tử Vũ không phản bác được. Nhưng hắn có thể xác định. Tô Tầm tuyệt đối không phải cái gọi là thái ất kim tiên. Hơn phân nửa là dùng đặc thù phương pháp gì? Cưỡng ép áp chế tự thân tu vi tiến vào bí cảnh. Về phần Tô Tầm nguyên bản tu vi hẳn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Bởi vì hắn biết, cái này bí cảnh, trừ phi tu vi cao hơn Công Dương Bạch. Nếu không thánh nhân vô luận dùng thủ đoạn gì áp chế tu vi cũng vô pháp tiến vào. Mà tu vi cao hơn Công Dương Bạch thánh nhân, đã không có tất yếu tới này cái bí cảnh. Tô Tầm nói, tiểu thế giới lớn như vậy, chỉ có 7 ngày, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi theo ta biết trong này chỗ chân quý nhất. Hoa Tử Vũ tiếp lời gốc dạ, sau đó lại giải thích một câu. Trong nhà của ta trưởng bối đi vào. Sau đó Hoa Tử Vũ mang theo Tô Tầm cùng Trần Yêu Kiếm hướng Tây mới bay đi. Không để ý đến trên đường đi gặp phải những cái kia bảo quang. Bay 2 ngày sau đến một chỗ cung điện. Cung điện bên trên viết, kiếm thần cung, nơi này là kiếm thần mộ. Trần Yêu Kiếm một chút nhận ra được, bởi vì Mộng Linh nói cho hắn qua, kiếm thần thi thể liền tại bên trong. Hoa Tử Vũ trong mắt lóe lên một vòng đặc thù sắc thái. Đúng, đây chính là kiếm thần mộ. Bên ngoài đều là hàng bình thường. Chân chính đồ tốt đều ở nơi này. Ngươi có biện pháp đi vào. Trần Yêu Kiếm nhớ kỹ Mộng Linh nói qua. Kiếm thần mộ có cấm chế, không cách nào tiến vào, cho nên để hắn gặp không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Hoa Tử Vũ không có trả lời, tiến lên đưa tay đặt ở cấm chế phía trên, sau đó cấm chế chậm rãi tiêu tán. Trấn Yêu Kiếm lộ ra chấn kinh chi sắc, Tô Tầm thấy thế nói, người nói trưởng bối kia là kiếm thần huyết thống hậu đại đi. Hắn có chút kinh nghi bất định, trên người người này có long khí. Nói rõ là đại giận vương triều hoàng thất con cháu, nhưng lại có thể phá vỡ kiếm thần cấm chế. Chẳng lẽ đại giận vương triều nhưng thật ra là kiếm thần hậu đại lập? Không sai, ta chính là kiếm thần hậu duệ. Hoa Tử Vũ thừa nhận, lại đối Tô Tầm cùng Trần Yêu Kiếm nói. Trở ra ta chỉ cần một vật, còn lại không muốn, ngụ ý là, hy vọng các ngươi không muốn cùng ta tranh. Những vật khác ta cũng không cùng các ngươi tranh. Đi vào trước rồi nói sau. Tô Tầm nói. Hoa Tử Vũ gật đầu. Các ngươi đi theo ta. Tô Tầm cùng Trần Yêu Kiếm cùng sau lưng hắn tiến vào kiếm thần cung. Một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ. Xe nhẹ đường quen đi vào một kiện mật thất. Thuần thục giống là về nhà. Nói là mật thất. Kỳ thật liền là ẩn tàng đến càng sâu một gian đại điện. Tại trong đại điện ở giữa. nổi lơ lửng một bộ trong suốt quan tài thủy tinh. Bên trong nằm một thanh kiếm. Đây chính là kiếm thần kiếm. Rất đẹp trai a. Trấn Yêu Kiếm tiến lên đánh giá trong quan tài kiếm. Thanh kiếm kia như là hồng ngọc, ôn nhuận đỏ tươi, cho người ta một loại cực kỳ yêu dị mỹ cảm, làm người yêu thích. Tạ ơn khích lệ. Hoa Tử Vũ vuốt ve quan tài, phảng phất xuyên thấu qua quan tài có thể sờ đến thanh kiếm kia. Ánh mắt dần dần si mê. Trấn Yêu Kiếm cười một tiếng. Ta lại không khen ngươi. Người khen chính là ta. Hoa Tử Vũ nói. Trấn Yêu Kiếm một mặt mộng bức. Cái gì? Ngu xuẩn. Rất rõ ràng. Hắn liền là phục sinh sau kiếm thần công Dương Bạch. Tô Tầm liếc mắt. Trấn Yêu Kiếm trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Hoa Tử Vũ nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi cực kỳ thông minh. Là ngươi từ tiến vào kiếm thần cung sau căn bản không nghĩ tới giấu giếm. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó nói. Thuần thục đến cùng về nhà đồng dạng. Cũng chỉ có về nhà đi. Đúng vậy a, dòng dã hơn 1 vạn năm. Ta rốt cục trở về. Đáng tiếc. Ta cỗ thân thể này đã vô dụng. Hoa Tử Vũ có chút tiếc nuối sờ lấy quan tài. Sau đó dùng sức chấn động. Quan tài phá toái. Một sợi tàn hồn từ bên cạnh thi thể trường kiếm bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn toàn thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi không ngừng lên cao. Đại La Kim Tiên, Sơ Kỳ, Hậu Kỳ, Đỉnh Phong, Thánh Nhân Nhất Phẩm. Đồng thời hắn thân thể không chịu nổi đột nhiên tăng vọt tu vi. Ầm vang nổ tung, chỉ còn lại hồn phách. Chỉ là nhất phẩm sao? Tốt xấu tạm thời cũng đủ. Công Dương Bạch nhéo nhéo bóp nắm đấm. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Còn nhớ rõ ta nói qua sau khi đi vào chỉ lấy một vật sao? Đó chính là ngươi thân thể. Giao cho ta. Chấm. Cam. Không thể nào. Đường đường kiếm thần nặng như vậy khẩu vị. Trấn Yêu Kiếm một mặt sốc nổi nhìn xem Công Dương Bạch. Công Dương Bạch hồn phách một bàn tay rút ra. Trấn Yêu Kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bị đánh về nguyên hình. Thảo Nê Mã. Người biết lão tử hóa hình khó khăn biết bao sao. Đánh về nguyên hình Trấn Yêu Kiếm tâm tính bạo tạc. Đây đã là hắn lần thứ 2 tỉnh lại về sau lại bị người đánh về nguyên hình. Hắn toàn bộ kiếm đều muốn điên rồi. Tô Tầm nhìn về phía Công Dương Bạch. Ban đầu ở Tửu Lâu sơ gặp nhau lúc. Người liền thèm thân thể của ta đi. Không sai. Ta có thể cảm nhận được thân thể của ngươi rất đặc biệt. Chỉ có dạng này mới có thể chịu đựng lấy hồn phách của ta. Công Dương Bạch không có phủ nhận. Lúc trước hắn tại Tửu Lâu bắt chuyện lúc liền đã thèm trên Tô Tầm thân thể. Rốt cuộc từ xưa đến nay. Phàm là nam nhân chủ động bắt chuyện. Mục đích cuối cùng nhất không phải là vì thân thể của đối phương sao. Về sau Tô Tầm biến mất không thấy gì nữa. Hắn còn có chút thất vọng. Coi là Tô Tầm đã rời đi Thái Châu. Thẳng đến tại luận kiếm trên đại hội trông thấy Tô Tầm. Hắn mới có chồng mất mà có được may mắn cảm giác. Hắn lúc trước như vậy chú ý Tô Tầm an toàn. Liền là sợ hãi hắn chết. Chính mình thân thể liền không có. Không chút nào khoa trương. Khi tiến vào kiếm thần cung trước đó. Hắn so chính Tô Tầm còn quan tâm hắn thân thể. Tô Tầm nói. Nếu như ta cự tuyệt đâu. Ngươi không có cự tuyệt tư cách, nhưng ta không thích cưỡng đoạt, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện. Công Dương Bạch ngữ khí rất bình tĩnh. Tô Tầm lắc đầu, ngươi quá tự tin, ngươi biết rất rõ ràng ta không chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Đương nhiên, là Đại La Kim Tiên đúng không? Thế nhưng là kia thì phải làm thế nào đây đâu? Công Dương Bạch mỉm cười hỏi lại. Nụ cười của hắn bên trong lộ ra cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. Phảng phất hết thảy đều tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Tô Tầm dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hắn. Sau đó khí tức trên thân bắt đầu kéo lên. Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân Nhất Phẩm, Nhị Phẩm, Tam Phẩm, Tứ Phẩm, Công Dương Bạch nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Thay vào đó là chấn kinh. Cái này sao có thể... Chính hắn bí cảnh hắn hiểu rất rõ. Đại La Kim Tiên mượn nhờ bí bảo áp chế tu vi còn có thể. Nhưng thánh nhân căn bản vào không được. Chỉ cần toát ra một tia bản nguyên khí tức. Liền sẽ bị bài xích bên ngoài. tô tầm một cái tứ phẩm thánh là vào bằng cách nào? Ha ha ha, ngốc tất, lớn ngốc tất, lão đại ta tồn tại chính là vì đánh vỡ, không thể nào. Trấn Yêu Kiếm cười trên nỗi đau của người khác phá lên cười. Không kịp chờ đợi cướp giúp Tô Tầm đem bức cho trang. Xem ở ngươi thưởng thức ánh mắt không sai phân thượng. Ta có thể làm, liền là để ngươi lần này chết được hoàn toàn hơn. Miễn cho ngươi không ngừng phục sinh. Quá mức phiền phức, Tô Tầm nhìn xem Công Dương Bạch thản nhiên nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.